Thưa thầy, ví dụ như bây giờ có người nào nghe băng thầy chẳng hạn mà muốn bắt bẻ lại với thầy, như vậy thì có mang cái tội phạm thường
không, thầy? Không, cần bắt bẻ để đồng tham gia vô. Vì họ bắt bẻ họ có cái sáng suốt vô, họ mới đồng hành với tôi được. Mà từ cái đồng hành đó họ mới trụ ý, họ mới mở đường họ đi, đi cho họ cho mình. Tôi đâu cần họ dắt, nhưng mà họ vậy họ mới đi mau.
Nhiều khi thế này, trong cái có nhiều chẳng hạn như con chẳng hạn, còn tâm trạng cũng như là khơi động trong một vấn đề để mà bàn, tất nhiên trong cũng bằng nghe lắm mà thầy chẳng hạn.
Đó.
Nhiều khi nghe và hiểu mà nó ăn có chứ chưa được này là chắc thật.
Đó.
Thì một khơi động lên để mà bàn.
Đó.
Thì nhiều người còn thì anh này bố phép thầy này
kia. Không.
Tự nhiên tạo ra một không khí nghĩa là đánh dốc.
Đó.
Ý thầy.
Đó.
Và bên này là bài hoài nghĩa là cũng có chuyện này gì cả.
Đó.
Thì như vậy hóa ra là họ thay vì mang vào cái tâm trạng là khơi sáng cái ý của thầy ra, và đằng này á là đưa đến cái tâm trạng là một bên á bên vực là thầy là thế này, bên đằng này đằng bài hòa, như vậy hóa ra cái tranh chấp người là nó sai đường lối.
Không có sai đường lối. Sau cái người mà tranh chấp và chê bai đó, người đó tối nay về thiền nhiều hơn. Còn người được hiểu thông thấm thía, người đó cũng về thiền nhiều hơn. Hai người cũng có cơ hội tiến, mới thấy cái băng này nó có giá trị. Chứ tôi không có muốn người ta nghe theo mà bỏ. Nghe theo không có nhớ. Mà anh chống lại anh sẽ nhớ. Bây giờ tôi ngắt cái đoạn này nè, tôi phê bình ông Tâm khùng nè, cứ dịp chơi tới đi rồi cho nó mở. Phải không? Ông Tâm khùng chỗ này nè, tôi uống chịu nè, tôi gây với ông nè, rồi cho nó mở. Tôi vui lắm. Ha? Bởi vì điển mà tôi nói điển không ai hiểu. Nó gây nó đỏ mặt rồi nó trụ, nó mới tìm tài liệu mà nó học hồi nào giờ, nó tập trung lên ở trên ta rút cái rồi thấy nó nhẹ. Tôi nói chuyện nữa mà chưa cả năm không có xong đâu, cũng còn nữa, nói nửa còn nữa, nói nhiều chừng nào còn nhiều đây. Nó hay lắm. Cho nên
thử
đi, các chỗ là cũng làm vậy, các chỗ bên Mỹ cũng vậy. Vô cái đám gì mà chuyên môn cãi lộn rùm beng hết rồi, rồi chặt cái quà ra ôm nhau hùng, thằng nó ra cái lý ngon lành quá, tự nhiên đỏ mặt nó nói với mấy cái ôm hùng. Nó vui vui chỗ đó đó. Cho nên tại sao ở bên Mỹ người ta mới học nhau bạn đạo tới nhau để làm gì? Nó cãi một mắt nó ra coi thử trên coi xuống không, ông Tâm coi tới không, hay là có thượng đế không, gây lộn luôn cả thượng đế luôn để nó tìm hiểu. Chứ không phải là nó gây mà nó bỏ, nó không tu. Nó gây nó về nó tu nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Nó là một người thám hiểm, khám phá một cái để công hiến cho mọi người, thành nó giá trị vô cùng. Chứ nó không phải là cái loại bị câm miệng lệ thuộc ăn bám điểm, nó đâu không có. Nó khai ra rồi nó tạo điểm mới, nó độ chúng sanh. Lúc đó thường đêm mới chăm cái điều gì cho nó làm gì. Nó có nhiệm vụ
điện cứu mà không biết thì mình chắc
là... nó vui lắm, không sao đâu.
Thưa thầy, thì cái đó hay thầy, đó rất là hay là gì, trong khi mà tu học với thầy thì mình cũng phải có những nhiều khi những vấn đề đó thì bàn bạc. Nhưng mà có những người mà họ nhiều khi họ nói là anh này anh chống đối vô gì chẳng hạn như vậy, thì người ta cũng kẹt mang tiếng thầy.
Họ nói bây giờ tôi nói tôi cần mấy người chống chứ tôi đâu có cần mấy người nịnh đâu.
Nó phải đầu sau vấn đề.
Thượng đế cũng vậy. Thằng nào chống tao mà tìm tao là ta thương, còn thằng nào mà thờ tao mà không thèm tìm tao là ta ghét. Thượng đế cũng nói vậy đó.
Cái này ai nghe nó thường để nói vậy đâu.
Có chứ. Kim Tân ở Việt Nam nói vậy.
Vì trong con nghe cũng băng
nhớ mùng một tết nè, chú ngầu là tu nơi tôi, nghĩa là ai cũng dòm đến bệnh viện, nó là đệ tử thân nghe lắm. Mùng một tết nó tới là chúc ông Tâm chết sớm à. Bà Tâm thích chỗ trà đổi đuổi đó, tôi nói đâu được, cái này là đúng á. Tại sao tôi phải cảm ơn nó? Mùng một tết nó chúc ông Tâm chết sớm là nhờ nó tôi mới thấy rõ sự thanh tịnh của tôi. Tôi được ban ơn, tôi lì xì cho nó nhiều hơn mấy người. Nó ngon, nó tu khá rồi. Mấy người tu yếu. Mùng một tết ông Tám chúc ông chết sớm nè. Đâu có thằng nào dám nói mùng một mùng tết thằng nó ngon. Nó tu có rồi, nó thức tâm rồi, nó hiểu rồi. Thấy không? Còn mấy người kia không hiểu. Chứ ông gì, ông tổ sư gì?
Đạt Ma.
Lúc tổ là Đạt Ma. Ông nói là Thượng Đế là gì? Thượng Đế là đấng phân. Nhưng mà Thượng Đế thương vô cùng, vì ông thích tâm. Phân là gì? Phân là nghĩa là cứu độ quần sinh, tiến hóa vô cùng, sanh trụ hoại diệt, nắm định luật thế sanh, là Thượng Đế cho ai nữa. Nhưng mà chỉ có cho ông Đạt Ma mới hiểu được cái đó. Còn mấy ông khác tu không dám nói gì, nể sợ ông Thượng Đế phạt. Thượng Đế đâu có chấm bom. Nhưng mà ông kia được thử nghiệm, vì ông thương tâm. Ông không phải là chửi bậy, nhưng mà ông muốn nghiên cứu tới, và ông đã thấy rõ rằng cái đó như vậy, ông nói thì ông có tội. Còn những người không biết bắt chước nói Thượng Đế là cất, nhưng mà mình không biết gì hết, thì tự nhiên cái tâm mình sợ. Sợ rồi cái đó, cái điểm nó xuống. Anh sợ một cái gì là cái điểm nó xuống. Lo, điểm xuống thì phạt, tự mình phạt. Còn mình ý thức là con Thượng Đế là đấng phân, là tôi hiểu được cái định luật qua qua sinh sanh vô cùng. Hiện tại chúng sanh ăn rau, ăn cỏ, tất cả là ăn cứt cha cái gì đó. Ngài ở trong ta, sức mạnh của Ngài là vô cùng, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Càng ôm Thượng Đế trong lòng mới thấy đạo.
Thưa Thầy, con có nghe cũng băng của Đức Kim Thân nói là sinh ra là Thượng Đế đó. Thì ông khuyên như thế này, nếu như người con mà chưa thấy Thượng Đế đó thì đừng nên lầm ngôn, vì như vậy là mắc tội. Và bây giờ Thầy nói là cứ...
Không có, khi mà anh tu anh cảm thấy như vậy anh mới nói được. Chứ không phải khi không kêu anh chạy ra nói Thượng Đế là cất, nó là cất à. Tự nhiên anh phạt anh à, anh buồn. Bây giờ anh không thấy cái đó. Còn ta cảm thức rõ ràng cái này như vậy, đất, ông Long Ma ông thấy rõ như vậy, ông mới nói. Hiểu chưa? Còn anh không có, cũng như tôi bây giờ anh kiếm cái chùa nào mời tôi hạ cái chùa đó, tôi tới tôi hạ chùa gì tôi bình an. Mà anh tới anh bắt trước ông Tám anh hạ rồi thế thôi. Vậy nó bệnh à. Ai làm cho anh bệnh? Anh làm cho anh bệnh vì anh chưa đủ khả năng, anh sợ. Anh không hiểu tại sao tôi phải hạ cái đó. Anh hạ cái đó anh phải đem cái gì lại cho anh ta? Anh không có đem nổi. Anh thấy không? Anh về anh thắc mắc rồi cái tim anh càng ngày càng động, rồi nó càng ngày càng yếu, nó bệnh. Nó tôi bị phạt. Mình làm chuyện quá trớn, ngoài khả năng của mình. Còn trong khả năng của mình mới được khen thưởng. Ngoài khả năng của mình là không được. Thấy không? Chứ còn nói chuyện cãi hay nói chuyện phê bình tôi, anh chưa có trình độ, chưa chắc gì anh nhắc phê bình. Hiểu chưa? Cũng là một đoạn băng anh nghe, nhưng anh phê bình không nổi. Anh nói vậy coi nó không được. Nó ra nó không có giống cái gì hết ai nghe. Những người xung quanh này ta không chấm rồi. Anh thấy không? Mà anh có trình độ anh phê bình ông ta như thế này. À, con người ta im tay. Và ta thấy cái lý anh này không? Rồi anh kia ta càng thấy ông Tám hay hơn ở chỗ nào. Ông Tám ông nói là những người kế tiếp phải hay và giỏi hơn ông Tám. Đúng như vậy. Ông Tám biết trước. Phải không? Và lúc đó người ta hiểu. Thấy không?
Thế là em có thắc mắc ở trong cuốn Thiên Đàng Diêu Ký, có đoạn nói về việc huyền tưởng nhân là người cũng gọi mịt mà. Con thắc mắc không hiểu là huyền tưởng nhân các với Ngọc Hoàng Thượng Đế thế nào.
Cũng vậy, quyền thượng nhân là không có lệ thuộc trong ngũ hành, trên ngũ hành.
Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế là có những hai vị khác nhau là...
Thì cũng vậy, cũng ở trong cái khối đó mà phân ra làm việc tùy theo nhu cầu của trình độ.
Ngọc Hoàng Thượng Đế có hình tướng, còn quyền thượng nhân người trên toàn mà là không có hình tướng.
Người quyền thượng nhân đâu có hình tướng, không có vô hình vô tướng.
Ngọc Hoàng Thượng Đế thì có hình tướng.
Có hình tướng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ông vua Dương Dương cũng ổng với ai? Ông cái ông mặt sắc cũng ổng với ai? Phân ra biến thể vậy thôi. Rồi hỏi cho anh tức anh khác với ông này cũng một ông hả thầy? Em đóng gì mà có ông này? Có một cái rốt cuộc quy một, chỉ có một mà thôi. Nhưng mà phân ra ông A để làm chuyện này chuyện nọ là như thế nha. Anh thấy ông tiên xẹt cái giày có cái nhà, mà đây cất cái nhà bao lâu thì có cần mấy người này, không có mấy người này ai cất nhà. Anh thấy không? Trên kia ta xẹt cái có cái nhà, hiểu không? Và trong cái ý anh muốn, tôi muốn có cái áo, tôi muốn có cái nhà, thì trong này nó có cái nhà, tôi sẽ cất sao nó có trong này mới đọc được chứ. À, nhà tôi cắt để mới lạnh hơn, nhưng trong này nó có anh mới để được. Anh hiểu không? Anh không có cái tổ chức đó, anh nói ra không được. anh hiểu không? Cho nên ráng tu đi, trở về thanh tịnh. Theo khuôn mặt tôi nói bữa nay thì cái gì anh cũng có học, không cần phải đi học qua. Tháo gỡ cái động loạn liền đi thì cái gì cũng có, xài cũng có hết, vui lắm. Mình thấy sống cuộc đời con làm con người rất có ý nghĩa, thâm thiết, vui quá.
Bạn đạo là nãy giờ chưa hỏi gì thôi, tập trung tư tưởng hỏi một câu nữa đi để thầy nghĩ.
Tập trung sao cho hết.
Dạ con nói tập trung vậy, tập trung đi lên luôn mới hỏi nè.
Bạch thầy, con xin phép bữa nay còn ngày mai và thứ ba thứ tư con xin phép giờ nào thì thầy đến nhà.
Trình riêng. À, cái đó là phải có chuyện sắp đặt. Cô ở đây bởi vì tôi không dám nhận của chị, tôi nhận chị rồi bà này bánh nhận cái đó lộn xộn hết rồi. À, bây giờ ở đây nó không phải như Việt Nam, Việt Nam mình đi giấy phố 10 căn cũng được. Bây giờ nhận 10 căn là đi mấy ngày nó mới xong, đi về mất tiếng hồ rồi. Hả? À.
Thưa thầy, hồi xưa đó có những con quái vật mà bây giờ coi như là đi vào truyền thuyết rồi, giống như là con rồng. Thì con đó thì hồi xưa nó có hiện diện ở cái da không, còn ngày nay thì đương nhiên là nó không còn nữa rồi. Thì con nói đến cho con người, thì thầy có thể xác định rằng con người đầu tiên hiện diện trên đất này vào năm nào, và sau khi đó là con người đã đi về đâu, cũng như có thể là sau một thời gian nào đó nó đi mất con rồng, và cái đất này sẽ có một loại người khác, không phải là con người nữa.
Bây giờ anh muốn vậy đó, anh hỏi thẳng ông Thượng Đế là lấy Ngọc Kinh anh nghe, vạn sự trên đời là không, thì chỉ trả lời với nhiêu đó thôi, không có sự thật. Rốt cuộc là cái những kỷ niệm này, kỷ niệm kia, kỷ niệm nọ, nói năm nào, tháng nào, cái đó không có ăn chung gì hết. Vạn sự trên đời là không. Anh nghe hiểu cái này không?
Như vậy là cái con người, cái trí óc con người không thể nào quán thông cái thời gian mà sự
hiện diện của con người. Bây giờ tôi có nói năm nào 1001 cũng là anh cũng tưởng cha nó đặt cho làm sao. Tôi nói anh cứ nhớ rằng vạn sự trên đời là không, nó yên diện. Anh nghe chừng nào thì anh làm chừng đấy. Anh hiểu không? Anh nói chứ ông Tám ông nói vậy đó. Rồi thằng khác nói mày ngu, mày biết ông Tám khùng không? Rồi anh nghĩ sao à? Anh nghĩ sao, câu tôi nói đúng không? Thì tự nhiên từ cái đúng anh đi tới cho không đúng rồi.
Thì khi mà có thầy có tin tưởng thầy rồi,
còn có cái tin tưởng. Người ta quỳ trước Chúa, người ta nó tin tưởng Chúa mà ta còn bỏ đạo Chúa, ta qua đạo Phật chứ mà. Làm sao tôi chắc nó tin tưởng tôi được. Cho nên phải thanh tịnh đi, tu đi để mình thấy.
Nhưng mà với sự thanh tịnh của thầy, thầy có thể xác định được, bởi vì con số
là với sự thanh tịnh của tôi cũng có làm cái chuyện cũ ơi gì anh muốn. Tôi đang tìm cái chuyện kiếm bằng triều tượng vô cùng bất diệt để tôi đưa chúng sanh đi tới chỗ hạnh phúc đời đời. Chứ tôi không tìm cái chuyện tạm bỡ bỏ bộ xương đó rồi khảo cổ thì xương mà anh qua quá xương tinh xin thấy mấy cái con thiệt dài thiệt lớn rồi anh mới chứng minh có ông rồng hết chứ. Những cái bộ xương anh thấy chưa?
Bởi vì khi thầy xác định được như vậy thì
khổng lồ đó,
vấn đề của nó học cái khoa học để mà dễ cho mà chứng minh được. Ví dụ như là con bây giờ với cái trình độ ngày hôm nay là nó nói là con người hồi 100.000 trước mà hiện diện, và một trình độ sau nữa khi khoa học tiến bộ thì nó xác định là con người nhiều năm hơn 2 năm. Vì thì với trình độ của thầy gọi là siêu văn minh, thầy xác định con người nó là mấy triệu năm.
Tôi đã nói con người là, tôi chỉ nói con người là vô cùng, nó không có triệu năm nào hết. Con người là vô cùng, tôi còn hơn mấy người đó nữa. Mấy người đó nói chỉ trình độ bây giờ con trăm nào nó nói trăm, bây giờ nó nói ngàn, chúng ta nó nói năm ngàn thì trình độ nó bị giới hạn hết. Còn tôi nói trình độ là vô cùng, con người là vô cùng.
Dạ thưa thầy, anh ta anh hỏi vậy là hồi hôm ảnh có đám cưới em ảnh mà ảnh quảng cáo du di quá trời, người ta đám cưới trăm thay gì chút ta trăm năm hạnh phúc, ảnh lên đứng nói du di không à cha, bữa nay con mét quảng cáo du di không.
Bởi vì khi mà anh tìm là cái hay của cái phương pháp, nhưng mà anh không biết mở lời anh nói đó là người ta nghe nó chát. Anh nói làm sao nói lại tôi nghe coi nào. có bao nhiêu đó là cái chuyện hồi hôm anh nói lại cho đúng rồi tôi phòng anh nó nói hết đi.
Thôi nó thật tình đó, khi mà lên nói thì gặp lần đầu tiên thì thấy là mình không có cái thần tượng, một lời tự tin. Nhưng mà sau khi nói tới rồi mình thấy mình lại, và sau khi lại đó mình thấy thấy mình không biết
gì. Nhưng mà anh nói làm sao
nó lỡ thế này? Bởi vì đầu tiên thì con cũng có muốn cứ nói vậy, rồi không có muốn, nhưng mà trước khi đó không có chuẩn bị thì thằng mời nó.
Thầy kêu anh nói sao nói lại.
Ra đây. Diễn lại đi, anh diễn lại đi.
Đứng cầm với cô đàng hoàng tưởng tượng như thôi.
Cầm với cô đàng hoàng. Kể như thật là quách đi nói chuyện nghe chơi đi.
Xin lỗi.
Đi.
Dạ thì đầu tiên thấy đó là trước mặt thầy với cái tinh thần là đương nhiên phải tự tôn tự và tự kính kính thầy.
Không có kể tự nhiên thằng nhậu hôm nay rồi nói gì
vậy? Không mà sự kính từ sự kính trọng đó cho nên con thấy rằng con tự tin hơn là hôm qua. À, thành ra thầy kêu con diễn là ngày hôm qua thì có thể con diễn là khác.
Hoàn toàn con hôm qua. Cho nên anh hỏi chứ loài người từ bao nhiêu năm mới có là bây giờ tôi trả lời anh rồi. Bởi hôm qua bữa nay anh nói khác rồi. Rồi anh hỏi tôi có loài người từ bao nhiêu năm có là chắc là tôi cũng như anh vậy.
Hiểu ý chưa?
Tôi kêu anh lên là tôi trả lời cho chỗ này anh hỏi. Rồi bây giờ tại sao trong bữa ăn anh đi giới thiệu tục? Nó có cái cách giới thiệu hay lắm.
Nếu mà hôm nay con giới thiệu lại thì con giới thiệu khác như hôm qua.
Nói vậy là anh đâu có đàng hoàng mà anh đi giới thiệu cho anh tắt.
Chính là con giới thiệu hôm qua thì mới tiến hơn một bước. Bây giờ mới nếu mà giả sử mà ngày hôm nay là đám cưới thì bây giờ con giới thiệu như thế này.
Thôi bây giờ đám cưới con tám đi.
Kính thưa ông tám, kính thưa bà con. Ngày hôm nay là ngày vui con tám. Nhưng mà con nghĩ á, cuộc đời con người đó có hai cái ngu. Cái ngu thứ nhất á là làm phạm, và cái ngu thứ hai á là đi làm đám cưới. Bởi vì sao? Bởi vì khi đám phạm đó là mình đã phải chịu tự mình tự động hy sinh để mà gánh vác những cái trần trượt, những cái đau khổ ở trần đời này. Nhưng mà cái đó là có thể là ngay khi đứa nhỏ dạ đời thì mặc dù cái tâm thức gì nó cần, nó muốn, nhưng mà thật sự nó không muốn, nó không biết thì còn có thể tha thứ được. Nhưng mà khi con người lớn lên rồi, con người sống trong đời rồi, có ý thức rồi, nhưng mà còn quyết định thành hôn, làm đám cưới, lập gia đình thì đó thật sự là sự ngu muội. Nhưng mà nếu mà mình dạy đó thì mình không làm sao, mình dạy thì cũng phải làm. Nhưng bởi vì có cơn dạy đó là không khôn, mình học trong cái chuyện đó mình mới khôn, có sự dạy do mình khôn. Chứ nếu mà mình nghĩ là mình sợ dạy, mình không dám năng xả vào, không bao giờ mình khôn. Cho nên người ta nói là có khôn rồi mới có dạy, không khôn, không dạy thì không bao giờ khôn. Nói là có dạy mới có khôn, mà không chịu, không dám làm cái dạy không còn được khôn. Thành ra khi mình là làm để thành khôn thì tự nhiên là mình học cái dạy đó để mình trở thành khôn. Vấn đề là mình có chịu học không, mình có chịu chấp nhận cái dạy của mình không. Chứ mình lăn vào cái chuyện lập gia đình rồi mình gây ra tùm lum, mình không chấp nhận cái chuyện dạy không có được khôn thì ngàn đời mình vẫn dạy. Cho nên vấn đề là biết chấp nhận và sự tiến hóa hoàn toàn, chấp nhận trong cái sự dạy, trong cái trách nhiệm của mình để mà tiến hóa, để dần dần càng ngày càng tiến triển. Thì nghĩ đó cũng là từ con đường đời là mình thành công để mà tiến về con đường đạo. Mà thật sự con người, mỗi con người sống trong cuộc đời tức là dần dần mình sống được cuộc đời là mình tiến hóa để mà trở về tiến quá hoài đến một lúc nào đó mình trở về con đường đạo. Và con đường đạo đi chi để tiến quá hoài nó cấp cao hơn để mà tiến về như không. Mà trở lại vấn đề hồi nãy là khi mà chúng ta lâm phàm là cũng nhờ cái dạy, thì bây giờ chúng ta cũng nhờ cái dạy đó chúng ta học không. Bởi vì nếu không có cái dạy đó làm sao ta có cái thế này, cái thế ở động già này để mà tiến quá.
thành ra nhờ cái dạy đó mà chúng ta thành công. Thành ra tất cả mọi sự ở đời này chúng ta thấy rằng có sự sắp đặt cả, cho nên không dạy mà cũng không khôn, mà nhờ cái lầm lỗi đó mà chúng ta tiến quá hơn, nhờ cái sai lầm này mà chúng ta tiến quá hơn. Vấn đề là chúng ta có trở gì chúng ta không, tìm lỗi lầm của chúng ta không để tiến quá hơn không, đó là vấn đề của chúng ta. Mà khi chúng ta thấy được điều đó rồi, chúng ta không còn sợ bất cứ cái gì hết, trở về tinh thần vô quý của Đức Phật, không còn sợ bất cứ cái gì hết, thì với tinh thần đó thì chúng ta sẽ tiến quá hoài, và chúng ta không còn thắc mắc gì nữa. Thì ngày hôm nay ngày vui lắm, tôi xin có đôi lời mạo muội như vậy.
Anh dạ. Nói nãy giờ sai hết. Ngày vui có ông Tám đang vui vợ vui say với buổi tiệc linh đình cả trời Phật. Tại sao anh nói ông Tám luôn? Ông Tám đang cưới vợ, đang vui với bà Vía, đang say sưa trong tình cảm lãng đạm. Tại sao anh cho là ngu? Vậy chứ anh đang tìm cái gì kêu bằng không? Hỏi ngược lại.
Dạ, thì cũng trong tinh thần tiến quá. Trong tinh thần tiến quá đó, thành ra nếu mà chúng ta không biết cái dạy của chúng ta, mà chúng ta tiến quá hoài, mà chúng ta cứ ôm cái dạy đó hoài, thì chúng ta đời vẫn là ngu. Thành ra nếu mà chúng ta sáng suốt mà chúng ta thấy rằng sống trong cái cuộc đau khổ của cuộc hôn nhân này, mà chúng ta tìm hiểu sự tiến hóa hơn, tìm hiểu cái thanh cao hơn, thì chúng ta sẽ tiến hóa hơn, chúng ta sẽ tìm một cái khôn hơn cái dạng này.
Rốt cuộc anh chưa có khôn, mà tôi thấy rằng ông Tám vẫn tiếp tục trên con đường ngu. Đứa hiểu đạo hả? Vì ông Tám đã ngu. Lấy vợ thế gian, ông Tám lại ngu, lấy vợ trong tăng thể, lấy cái gì để đi tìm đạo. Ngu đời ngoan đạo, ông Tám vẫn ngu. Mà trước kia ông Tám ngu đạo ngoan đời, ông Tám vẫn ngu. Hiểu chưa? Hai cái ngu. Đừng nói anh tìm cái không, anh làm sao anh tìm được cái không? Giá trị của khôn là cái gì? Thấy không? Thì đời ông Tám đã cưới vợ là ngu đạo ông Tám. Phật ngu Phật khùng mới có Phật. Phật khôn ngoan ăn nhậu đâu còn Phật. Thấy chưa? Ông Lý anh trở lại đời sao mà anh tìm được không? Bây giờ cho nên con đường đời anh đã không nhiều lắm, lớn lên cứ vợ mà hạnh phúc gia đình đó là không, nhưng mà trong cái không ngày nay anh mới thấy đó là ngu. Nếu anh tiếp tục làm ngu mãi thì anh mới thật sự đắc đạo ở trong này. Xin lỗi tôi không học cái khôn của anh mà để đi xuống địa ngục. Thấy rõ chưa? Không sử dụng cái khôn đó. Người tu đừng ngu. Người đời dồn vô anh, tại sao anh có một mình anh đi đời tu? Tôi ghét pháp. Tôi đi tìm cái nguyên căn 500 năm về trước. Xa lìa ở cõi nào mà đang sống với tôi chưa thấy. Người yêu trong tôi người yêu thấm thế đã trò chuyện với tôi, đã gánh vác từ sự đau khổ cho đến sung sướng mà tôi không thấy. Tôi lại tài không đi tìm một cái nghiệp chướng nữa đó. Cho nên tôi phải trở về với cái ngu, thật sự ngu, trọn lành ngu, tôi mới thấy cái đường giải thoát đời đời là tôi đã trở về được nguyên căn nguồn cội sẵn có của chúng ta. Và tôi đã lập lại cái hạnh phúc đời đời bất diệt, và tôi không tiếp tục hành hạ cái vía tôi. Tôi không tiếp tục suy tư những điều sai quấy để cho cái vía tôi nó càng ngày càng động loạn và nó than khóc. Lấy gì chứng minh than khóc khi bệnh hoạn đó là vía đang ăn ngủ? Vì hồn hành hạ quá, vía phải bị thương tổn tâm hồn mà sanh bệnh hoạn. Cho nên càng ngu
phần hồn hạ mình xuống càng dẹp tự ái thì phần vía được thăng hoa và đồng đẳng tương hội lẫn nhau. Lúc đó ôm lấy nhau mà sống trên đường đạo, thay vì trầm luân trong cõi khổ thế gian. Cho nên cuộc hôn nhân hôm nay là một cuộc quý báu vô cùng của mọi người, phải trở về với cảnh hôn nhân đó, hồn phải gặp vía mới thấy ý nghĩa cuộc sống trong lễ sống, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Kẻ nam người bắc đã chia tay trụ hình mà không thấy, rồi đâm ra chà đạp lẫn nhau, hồn sai vía làm đủ thứ, hành hạ đủ thứ, tâm thân bất an. Ngày nay thức tâm trụ đảnh để giải tỏa những sự phiền muộn của đôi bên và tay nắm tay trở về bồng lai thiên cảnh tu học. Lúc đó mới quy hội quy nhất, mới trở về niết bàn Phật giới, mới thấy rõ trật tự xa xưa đã có, cái khôn ngoan của thế gian không chứa đựng được bao nhiêu. Thì là theo chiều hướng khôn ngoan của thế gian thì chỉ tạo mất trật tự và không lập lại trật tự, mà theo cái ngu đạo tiếp tục đi lên thì nó mới quy hồi về trật tự của càn khôn vũ trụ ở trong thanh thoát và nhàn lạc. Thì hôm nay không có gì hơn mà anh Dũng cấp cấp đầu anh là nhiều chưa? Nhiều lấy vợ nhiều tâm chưa?
Dạ,
à rồi thì lấy vợ đi chứ không có nói nữa.
Anh hứa rồi ha, chịu lấy vợ như ông Tám ha, đừng lộn xộn nữa nha.
Đợi anh gặp bà vía coi thi thơ tràn giác. À, thi thơ tràn giác.
Nhưng mà hôm nay thì con nói luôn là vấn đề là con muốn nói là vấn đề tới từ tinh độ này. Bởi vì ai tu thì cũng muốn đạt cái sự tối bình là vấn đề giải thoát, tương hội hầu với ai cũng muốn, không ai mà không muốn. Nhưng mà nếu mà cái ý muốn đó mà chúng ta gấp gáp, theo ý con, muốn chúng ta gấp gáp, chúng ta đạt, phải đạt điền cho tối nay, thì con nghĩ là không bao giờ đạt. Chúng ta phải từng bước, nhưng mà trong từng bước đó chúng ta phải khắc phục, chứ không phải là chúng ta buông xa xôi. Chúng ta phải khắc phục từng bước một đó, nhưng mà đừng có lợi dụng, đừng có lý luận theo dân dài là chúng ta đi từng bước. Nhưng mà đi từng bước để bởi vì cuộc đời mình nó có giới hạn, nó có cho chần chờ đâu. Thì con đã từng lỡ những cái việc rồi, mỗi lần lỡ việc vậy thì mình phải hối hận cái
việc mà có sai mới có sửa.
Nghĩ rằng khi một ngày mình nằm xuống mà mình cũng lỡ việc nữa thì đó là cái việc. Và thành ra mình trở lại vấn đề là trình độ, thành ra tu đạo là con đường là mình phải đi, nhưng mà mình đừng có gấp gáp. Và trong sự không gấp gáp đó chúng ta bình tĩnh mà đi, nhưng mà chúng ta quyết tâm mà đi, khắc phục từng bước một đi, chứ không có gấp gáp, không có phải mong muốn cho nó mau thành đạt. Tôi nghĩ là với tinh thần đó tôi biết rằng con nghĩ như vậy là có đúng không?
Đúng, bởi vì nghiệp duyên nó đã cấu trúc thành rồi, thì muốn trả cái nghiệp duyên phải chờ sự trưởng thành của nghiệp duyên mới trả giúp. Cho nên mình có đứa con phải chờ nó lớn mình mới an tâm, đó là cái nghiệp. Mà lớn rồi thì mình mới an tâm, mà lớn rồi nó biết tu mình càng an, mà nó không tu mình còn chưa an, hiểu không? Cái nghiệp duyên. Cho nên người bây giờ chẳng biết cái đạo, nhưng mà cái nghiệp duyên chưa hoàn tất thì phải chờ nghiệp duyên trưởng thành rồi lúc đó anh mới yên. Cho nên phải trì kỳ chi thực hành, có gia căn chúng ta học nhẫn hòa vui ở trong cái vườn hạnh của trời Phật sắp đặt. Không phải người phàm làm được đâu, không có làm được. Người duyên người này tới với người kia, nó có cuộc sắp đặt của tiền kiếp. Ngày nay tương ngộ rồi trong sự kích động phản động sửa chữa lần lần, và mới có cái tâm đạo nó tạo cái vườn hạnh cho gia đình. Từ sự động loạn mà sắp đặt thành một cảnh chùa tại thế gian, ảnh hưởng những người chữa xung quanh quy biết là bao nhiêu. Mà do cái công của ai? Do cái công của ta. Cũng như anh thấy rằng tôi có sai, tôi có sửa, đó là do công của anh. À, nhưng mà sai nữa sửa nữa thì thành một cái ngôi chùa tốt đẹp để ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên nhà chúng ta không phải là căn nhà đời, không phải là chùa, nó là căn chùa. Căn chùa muốn thành tựu tốt đẹp cũng do trong đời phải đóng góp thành cái chùa. và tâm chúng ta biết xây dựng có trật tự thì chúng ta có cái chùa trong tâm. Cha mẹ con em yêu thảo hiền lành, là sớm đến chơi cũng là ảnh hưởng rất lớn. Ngay cái chùa, con biết thương cha, mẹ biết thương con, thấy không? Vợ biết thương chồng, ha? Anh biết thương em, cái gia đình hạnh phúc. Do cái đạo tâm công hiến cho quần chúng, mọi người tới với chúng ta họ thấy an lành, họ thấy vui vẻ. Hỏi cho tất cả mọi người đến đây ngồi dưới đất chặt chặt gì, tại sao nó vui vui chỗ nào mà ngồi không chịu gì? Nó có cái vui nó lớn rộng trong tâm thức, không có thể diễn tả cho người phàm thấy. Nó không còn so đo nữa, nó thấy rằng cái phần hồn của nó sống đời đời bất hết. Nó đang hít cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, nó yêu mến tất cả những vạn linh cả càn khôn vũ trụ. Dù nó chưa thấy mặt ông trời, nó cũng thấy là ai đã cho tôi đây, sự quyền vi gì đã đến với tôi đây, tôi có sự an nhẹ trong tâm thức. Vừa nghe vừa mở trí, cũng như trong một thời giác, một thời tôi đang thiền, thiền giác, tôi thắc mắc tới đó tôi được mở tới đó, là kêu bằng thiền giác. Nó càng nghe càng nhẹ, càng mở tâm mở trí, nó vui hòa, nó thấy nó là một, không còn sự dị biệt nữa, nó không có sự mất bình đẳng nữa. Tương thân và tương ái trong tinh thần xây dựng, không lợi dụng, thấy không? Tại nó mới vui. Cho nên cái người tu nó khác hẳn ở chỗ đó. Không chê chỗ này hết, nhưng mà thấy chỗ này sao? Một hộp cát cũng thấy được cái nguyên lý vô cùng của nó, chứ không phải dám khinh hộp cát là nhỏ hơn ta. Rốt cuộc ta chết cũng cát để đào cho. Nó là, làm, nó là vạn năng. Nó có thể biến thành cái ly, có thể biến thành cái kiến cho chúng ta soi mặt. Nó là đã thể hiện được cái thức bình đẳng cho chúng sanh. Mọi người có cơ hội học và có cơ hội thực tập. Học cát thôi, đừng nói cái tâm linh quý báu của chúng ta. Biết xây dựng, biết tu thì chúng ta sẽ giúp biết là bao nhiêu chúng sanh đã và đang đau khổ trong quả địa cầu này, không biết đường về với chính họ và tạo động bất tịnh, làm cho gia can bất ổn, bệnh hoạn triền miên. Ngày nay họ thức tâm rồi, họ thấy rằng nhiệm vụ họ còn nhiều, và họ thấy rằng lời đại nguyện của họ lúc giáng trần thì họ đã lãnh rồi, nhưng mà vì đậm họ đã quên. Thay thế thiên hành đạo là cứu độ chúng sanh, nhưng mà tâm thức họ chưa chịu chia sẻ. Cái họ có không muốn cho người khác, họ cứ bo, họ ôm cái đậm và tạo đậm thêm mà thôi. Mà họ biết chia bớt cho mọi người khác thì cái tướng diện họ thay đổi rồi, bệnh hoạn họ từ từ nó phải giảm bớt rồi. Vì nó hướng thiện thì mọi người hướng về nó là một liều thuốc tự trị. Cho nên hồi nào giờ có những tổng thống mới lên ngồi, mặt ông đâu có đẹp, nhưng mà ngồi chừng 3 năm mà thấy mặt thay đổi. Mọi người dân hướng về ngài, luôn biển làm cho ngài tốt thêm, vì ngài đã thực hiện những cái gì cho mọi người. Còn mới lên mà đọc tài cướp của dân, mặt mày không có tốt đẹp, bị nguyền rủa. Mà chúng ta người tu, tự tu thực hành tu đắc và chuyển cho mọi người được tu thì mọi người hướng về ta, không khác gì đang ngồi trên tòa sen. Cho nên cái tu nó có lợi chứ không có hại. Tu là lập lại quân bình là chỉ có lợi, và sức khỏe dồi dào để ảnh hưởng mọi người. Vì chúng ta biết được cái nhẫn hòa là quan trọng thì lòng kiên nhẫn càng ngày càng gia tăng. Thấy giá trị của một hiền mẫu, thấy giá trị của một hiền thê, thấy rõ ràng phải làm thế nào cho nó xứng đáng, không có hoang phí bất cứ một cái.
Dạ thưa thầy, nếu mà trong quan niệm là vợ chồng là duyên nợ, thì chẳng hạn những cái người nào mà họ mới sinh ra là họ lớn lên, nhưng mà tiền kiếp họ có cái nợ với một cô nào đó, nhưng mà vì một cái thức tâm của họ, phát tâm họ tu trước khi họ cưới cô đó, thì như vậy cái món nợ đó trả bằng cách nào bây giờ thầy?
Món nợ đó nghe là chỉ người đã nói cô kia có tu, dẫn cô kia đi tu. Cho nên cái ông đó ông tu nhiều, cái ông thầy chùa ông tu trong chùa đó, mà cô đó cô có đi cúng mà cô sao thích nói chuyện với chú tiểu đó, mà thấy chú tiểu đó là cô muốn tu, mà ông thầy chùa nói thiệt giỏi mà không nghe. Mà có cái cậu đó cô gặp cô nói Nam mô A Di Đà Phật, cái cô con nghe nó nhẹ đó. Đó, hay là những cậu trai cũng vậy, tới thấy cái cô đó cô đọc kinh nghe mê mộng. Bây giờ cô sai gì tôi cũng nghe, rồi cái duyên của cô nói một tiếng người đó nó tốt. Cho nên ở đời một cậu trai yêu một cô gái, thì trong lúc bắt đầu yêu đó muốn gì thì ngài phải làm. Một cô gái yêu cậu trai thì muốn gì thì cô phải làm. Cho nên cái duyên nghiệp để đổ tiếng, nhờ cái duyên nghiệp để đổ tiếng. Rồi bây giờ rủi có lấy nhau cũng làm gì? Nó nhớ cái lúc thương yêu ban đầu. Khi lúc cãi vã thì nó nhắc cái lúc thương yêu ban đầu. Thì hai người cũng đồng ăn đó. Và thấy cái giá trị mầm mống sống động của bước đầu trong tình cảm. Mà lui về sự thanh tịnh, lúc đó có một cuốn sách đạo, có một câu nói đạo họ cũng sử dụng ngay đó. Cho nên cái duyên nghiệp để cho con người tu. Và tất cả chúng ta xuống thế gian đây kích động và phản động để cho có cơ hội thức tâm. Ai cũng muốn sống tại thế gian và đủ. Tại sao sanh ra sanh lão bệnh tử? Quý vị già rồi, quý vị muốn muốn làm sao đây? Tôi chết rồi tôi đi đâu? Đừng thắc mắc không tôi. Mà nếu tu rồi tôi thấy cái chết đâu không còn nữa với tôi. Tôi xuống đây tôi học bài và trả bài rồi tôi sẽ tiếp tục học nữa. Bỏ xác này tôi phải đi tới chỗ kia tôi học nữa. Thì tôi đâu còn có sự chết nữa. Mà không tu thì sợ chết. Mà tu thì chết đâu có giá trị. Đâu như người tu. Tôi hết học hết lớp tôi đi học lớp khác. Tiến hóa vô cùng.
Dạ, thưa thầy, trong trường hợp đó mình áp dụng đối với phương cái quan niệm về phương Đông mình thì được. Tại vì những người Á Đông mình, nhất là những cô mà gái mới lớn lên, thì quan niệm là nếu mà trên 30 mà chưa lập gia đình thì cô đó xấu, là xấu số. Thành ra họ quan niệm là cái bước của cái cô đó, cái bước phải đi là phải lấy chồng. Còn cái cậu nam đó thì thường thường là lớn lên sau khi 30 tuổi đã lập nên sự nghiệp thì họ nghĩ tới cái bước phải lấy vợ. Thì cái phương Đông mình như vậy thì đúng. Nhưng mà phương Tây ở đây thì cũng thấy là thanh niên đây không muốn lấy vợ thôi.
Phải rồi.
Vậy có nghĩa là nó thiếu duyên nợ hay sao thầy?
Không phải rồi, nó cũng có duyên nợ chứ. Trời ơi, nhiều tỷ phú. Đi nhiều tỷ phú mà đi coi tuần hát mà lấy cô Đào á, bao nhiêu của công dân, nó có duyên nợ hết chứ. Thích người này mà không thích người kia, có duyên nợ. Thấy chơi chơi vậy nó không lấy vợ chứ. Một ngày nào mà đúng duyên nợ thì nó cũng phải rách le. Vô là phải chịu à. Cho nên người Mỹ nói rằng không có duyên nợ. Tôi thấy là những người Mỹ lấy có duyên nợ lấy người Việt Nam, lấy quốc đánh đầu rồi nó cũng nói. Thương quá là không nói. Nói lâu thôi lấy quốc đánh đầu, quánh trước mặt tôi đó. Tại sao như mình thì quánh chết nó đi. Không, quánh thôi đàn bà. Rồi nói gì nghe nói, phải duyên nợ không? Có duyên nợ chứ.
Dạ, nhưng mà có, nhưng mà cái số đó ít thôi, nó số mà
không có đâu, anh không thấy
sống tới già nhiều lắm thầy.
Anh kiểm chưa hết chứ. Có đó. Có nhiều lắm, nhiều người tự tử nè, lấy không được ông đó. Tôi cũng làm cha hai đứa tôi biết là không dám cản. Mình có ý cản là nó nói tôi cấm ông được cản. Nó nói trước mặt. Mình phải tôn trọng nó. Bởi vì cái duyên nghiệp của nó kéo dài từ bao nhiêu kiếp chứ không phải một kiếp. Bây giờ mình tu thế rồi không dám. Ông Phật đâu có cản ai lấy vợ lấy con đâu, à để con đâu. Đấy không? Ông Phật không có dám cản người ta. Rồi nó lấy vợ để con, nó khóc nó tới nó nói chuyện vậy chứ ông cũng chẳng có nghe chi, nó vô ích thôi. À, đương nhiên nó phải học như vậy.
Con có biết một cái gia đình cách đây chừng 2 tháng đó. Cái cậu đó là con gia đình người Tàu, thương cái cô đó Việt Nam. Bà má cổ thì bà má của cái cậu đó đã bị ông chồng bỏ bả lấy một người vợ Việt Nam, cho nên bả hận người Việt. Bả nhất định cấm con trai bả không cho lấy cô này. Cô này ở lại được bả năn nỉ để cho hai người đó thương nhau lắm. Mà cậu đó thì có hiếu với mẹ, dứt khoát với cổ, cái cổ nhảy lầu ngay trước mặt bả đó này. Nhảy lầu chết liền đó. Như vậy là bả mang cái nghiệp nặng lắm anh
này. Nặng lắm. Bả đâu bả khổ như con nhỏ đâu khổ nữa. Nó khổ một lần rồi bây giờ luôn luôn cái hình ảnh đó
Mẹ mẹ khổ.
Yeah.
Khổ ghê lắm.
Mà cậu con trai của bà bây giờ cũng khổ lắm. Khổ cứ khóc hoài như bị gì. Bị vì mẹ hiếu với mẹ mà không có ngờ cổ làm như vậy, cổ nhảy ngay trước mặt mà mẹ. Ở gà sao cho hả?
Cô đã gà. Chờ cô đã cả.
Thì cái đó cũng như là vô tình bả giết cái con đó chứ gì đó.
Bả giết nhưng mà bây giờ nó lại giết bả chết dần dần. Hay bả nhớ tới hình ảnh đó rồi chịu không được, ngủ không được. Khổ ghê đó. Cái chuyện là chuyện không đáng mà mình đi can thiệp vô làm gì. Chuyện vợ chồng là chuyện nó đương nhiên, nó lấy ai nó cũng mang cái nghiệp đó rồi nó tiến thôi. Tại sao mình phải lo? Cho nó chịu cha con tôi chi thức, tôi phải lấy chi thức con tôi nhà giàu, tôi phải lấy nhà giàu. Khổ. Sau này cha mẹ bị cắt. Không có ràng buộc gì. Cái thức bình đẳng mình ở đâu? Thức bình đẳng của nhân loại ở đâu mà đi làm cái điều đó? Không có được làm cái điều đó. Cho nên con gái tôi nuôi lớn thì ba cho ăn học đầy đủ. Chừng nào con hết muốn học thôi. Mà con muốn lấy thằng nào thì ba không có can thiệp, có quyền. Con lấy chiếc lô cũng được, lấy con thương là được. Nhưng mà ba thương, đó là nhiệm vụ của con. Và con phải học, con phải tiến hơn. Không phải nhiệm vụ của ba nữa. Tại là ba không có nói trước cho các con biết, ba không có lo những điều đó. Mà chính các con phải chọn là lo. Vì con đã học giáo dục nhiều lắm rồi. Kinh Phật con đọc con hiểu, Kinh Chúa con đọc con hiểu, sử sách con hiểu, chữ nghĩa con hiểu. Phải phán xét một cái điều con làm trước khi bước vào cái sau ở đó. Thành ra nó có cái quyền tự do, nó vui và nó lại gần cha nó hơn. Còn bà Tám không được, tao phải vậy, mày nuôi mày khổ cực tắm rửa lớn. Lấy chồng phải có tao coi rồi này kia. Tôi nói bà thử bà coi được không? Rốt cuộc nó đi lấy thằng bà coi. Bà nói thôi không được. Ok, nó nói ai lấy. Rồi cũng thua. Nó chọn rồi mấy bà chọn rồi bà nói không được. Bà biết cái gì? Tại buổi giờ người ta nhảy disco bà biết nhảy không? Bà không biết mà bà can thiệp vô gì. Vậy mà mẹ con cứ sáng là cãi lộn cho tới chiều. Còn tôi không có. Tôi cấm bà không có được nói. Nó đã bỏ tiền mướn người ta dạy nó làm người thì để nó làm người. Mình cho nó đi học là bỏ tiền mướn người ta dạy nó làm người để nó làm người của thời đại. Tại sao mình can thiệp cho làm cái gì? Còn mình phải nhớ rằng cái đạo đức là quan trọng, mình phải thực hiện đạo đức. Đừng có lường gạt người ta, đừng có dối trá với người ta là được rồi, con mình nó sẽ được phước.
Dạ thưa thầy, nếu như vậy thì một cái ý chí của hành giả có thể quán cải được cái nghiệp duyên của tiền kiếp sao?
Quán cải được chứ, nếu mà nó thấy rằng bởi vì nhiều tài liệu đã giúp đỡ nó, hồi xưa thì làm không được, hồi xưa thiếu. Bây giờ hồi xưa ra, nên tôi đi ra, nên tôi gặp cô đó, cô yêu, mà tôi từ chối hoài cũng không được. Mà cũng không ai tới thấy, mà không ai để làm cố vấn cho tôi nữa. Còn tuổi này nó khác rồi. Cái cô đó yêu của nó trong óc nó lật cuốn sách mà nó đọc đó. Tình yêu thất bại chỗ nào? Tình dục hại chỗ nào? Tu hành sướng ở chỗ nào? Có nhiều cuốn sách, nhiều vở chuyện trong óc nó bọc ra. Nó tự vệ cho nó đi tới được. Còn hồi xưa không có. Nó đây trời cho, thôi ẩm đi. Nó ráng chịu sao vậy? Còn bây giờ nó văn minh nhiều, bây giờ nó nhiều tài liệu cho nó sống thì nó có cuộc sống thoải mái hơn, tự chủ hơn. Hồi xưa cái gì cũng trời cho, bởi vì có quá mà tao làm gì có.
Anh Trung với chị Trung còn trước kia thì tu theo pháp môn Tịnh Độ. Sau khi theo pháp Tịnh Độ gì thì anh làm ăn thất bại mà anh không biết rằng cái đó là anh nghĩ là có thể là ân trên cho anh trả nghiệp để anh tu sơ cho sớm thành. Thành ra như vậy có phải là ân trên muốn cho anh tu hành không?
Bởi vì có con đường, hai con đường bên Tịnh Độ là từ từ tu, đọc kinh thông thẳng hiểu kinh. Con đàn này vô vi rốt ráo phải thức tâm, thấy không, mới giải trượt. Hỏi chứ cái thành ở thế gian là anh làm nghề gì mà anh đợi, anh muốn thành buôn bán, anh làm ăn này cái đó toàn là trượt không, hiểu chưa? Còn đây thích tâm giải trượt thì tự nhiên cái bất chánh mà cái không phải của mình nó phải đi, chẳng phải thất bại. Cái không phải của mình đi, vì vón vẹn mình tu bên tịnh độ cũng nói rằng tu giải thoát, tu với Phật, đảnh lễ Phật chứ đâu phải đảnh lễ quỷ, đảnh lễ tiền bạc đâu, mà cho là thành công. Thấy chưa? Còn tu về vô vi cũng vậy nữa, tôi chỉ ôm cái phần hồn, cái thức của tôi, thì tôi không ôm cái trượt nữa. Thì cái kia nó mất, nhưng mà tôi sẽ có cái lớn hơn, cái nhiều hơn, cái mạnh hơn, cái vững hơn. Là ở chỗ nào? Trong cái không mà có, cái tâm tôi nó định hơn. Tôi thấy rõ đó là cái gì? Sự thành công của trước không phải thành công.
Ý anh Trung là muốn có làm, muốn có việc làm để khỏi phải nợ xã hội.
Ừ. Nhưng mà nó chưa tới, bởi vì mỗi người người ta nghe bây giờ có tu thì sẽ lo dọn mình, cũng như đi học một khóa vậy. Mà học chưa xong á thì việc không có làm được, tiền nó không có chắc, thì ta cho mình học. Rồi em cứ việc hưởng cái xã hội tới chừng nào mà xong rồi để anh ra làm được mấy hồi. Anh làm anh hưởng nó một năm, mà anh làm ba năm anh trả lại rồi. Đâu phải không có chỗ anh trả tiền, thiếu nợ đó chứ. Chứ đâu phải nó cho mình đâu. Rồi sao mình khỏe mạnh, mình ra mình làm, mình trả lại hết. Trả có mấy lần nữa nhé. Trong lúc mà người vô vi tu được rồi, kiếm được công ăn việc làm rồi, thì hăng hái làm việc. Mới biết đây là cơ hội mình trả nợ, thì mình mới trả hết được cái nợ thế gian này. Chứ cần cái sức mạnh, sức mạnh về ý chí thì tới thể xác. Đó. Cho nên đừng có nói tôi tu tịnh độ tôi kiếm ăn được, bây giờ qua đây kiếm ăn được. Không phải vậy, tôi đang sửa để tôi làm chuyện lớn hơn. Tôi yêu gì là sửa hết, đổi lớp, đổi hết để tiến tới sáng suốt hơn. Cũng như tại sao lấy gì làm bằng chứng mà trước khi tôi chưa tu là đêm nào tôi cũng đi nhây đầm hết, ăn nhậu hết, rồi tôi cúp một cái, tôi sửa đúng rồi tôi mới xuất ra xã hội tôi làm. Mà khi tôi làm rồi là tôi không có xài tiền nữa, gia đình xài sao tôi không có phần, tôi chỉ biết làm thôi để chuộc tội, ý thức như vậy thì gia đình tôi đâu có đói. Chỉ có tiếng không có lùi, nói không? Còn nếu mà tôi vừa tôi ôm cái tâm phàm mà tôi đi làm, tôi phải hưởng rồi còn dư tôi mới cho gia đình. Cái này không, cho gia đình hết, tôi không có hưởng cái gì. Tôi mà đã hưởng được cái thanh khí điểm của trời Phật tôi đủ rồi. Rồi từ đó vừa đi làm vừa hành đạo, vay đạo phải trả đạo đó. Càng ngày nó càng phát triển, mà đời đạo xâm tu. Làm mà có tiền vô mà không xài thì gia đình nó phong phú, gia đình đâu có lộn xộn nữa hết rồi. Còn cái đạo là chỉ phát triển, phải đợi đạo xong tu thôi. Cho nên cái phương pháp tu này nó là thực tế nhất, mà ngắn gọn nhất. Cho nên tôi tu, bây giờ tôi đang làm ăn về, bây giờ tôi tu ông Phật phù hộ cho tôi giàu hơn là ông đem chung sống. Một ngày ăn ba buổi mà ôm tiền trên nhiều để làm cái gì? Để làm bậy, nghĩ chuyện ăn lăn, cho vay lấy lời, phải ông đưa xuống địa ngục không? Phải không? Cho nên con người thiếu sáng suốt ở chỗ đó. Ôi cái đạo nào mà tu có tiền được chung vô tôi tu. Cho nên chung sống không hay. Đồng tiền nó chung sống mình không hay. Nó làm như cái tánh mình cống cao ngạo mạn, kỳ thị người ta mà mình không hay. Cho đừng tưởng người có tiền, tôi có tiền tôi mới giúp người ta, chưa chắc gì họ giúp đâu. Có tiền vô rồi họ đếm là thật cắt. Chừng nào nó xin thiệt dữ mới cho nó 10%, 5% thôi. Thế nó không dám là đi tìm người ta, đau khổ thì anh lấy xài, chị lấy xài, đừng nghĩ tới tôi nữa. Nó không dám làm cái gì đó. Thấy không? Một người tôi vô gì khác á, khi mà nó sáng suốt rồi nó thấy rõ rồi, của nó phải có chỗ cắt, chỗ gỡ. Nó đi giúp người ta là nó gỡ tiền cho ông trời rồi, không bao giờ nó xài hết của. Hay chỗ đó, cái tâm thức càng ngày càng dồi dào, mà tướng càng ngày càng đổi. Phát tâm là cái quan trọng. chứ những từ người vô vi đâu phải khùng, nó bỏ tiền in kinh nó đâu khùng đâu, nó cũng có sẵn, nhưng mà nó làm việc đúng là đúng như vậy. Thì nó thấy nhân sinh không phải là cần tiền. Lắm lúc như ở trong trại tị nạn, những người Việt Nam ra đây làm ăn bị ta kỳ thị buồn, nắm được cuốn sách Việt Nam đọc thích tâm. Là tiền đến gì nữa, thấy không? Đọc được cái cặp chứ mình có con đường đi, mà tại sao mình tưởng là hết đường đi, mình tự tử cho rồi, không biết nói tiếng Anh-lê, sống như người ta không được, thôi cắn lưỡi chết này kia cái nọ. Đang bây giờ nó đọc cái này nó, tôi đâu có ngu, tôi có đường đi, chưa chắc gì tụi đó biết đường đi, tôi đi nắm nó chung. Phải mình độ người ta đi thẳng về trời không? Những người làm việc làm của những người vô vi đâu có phải ngu, họ ý thức rõ rồi họ bỏ đi in kinh, in kinh giúp người ta một chút thôi, đọc một đoạn là người ta thức tâm. Bởi vì khả năng của người là vô cùng, tới giai đoạn đó có phương tiện là nó tiến, nó không có bỏ dở.